Tới bài thứ 83 là kia đây không tiện nghi, kia đây không tiện nghi. Đây là tới Hòa Thượng Đại Dương cùng với Thiền Sư Y gặp nhau, dân đó liền hỏi Thiền Sư Y, tất nhiên là bỏ cái dấu vết đó, liền hỏi Thiền Sư Y, gần đây có một nhóm trí thức nhằm ở trước mắt chỉ dạy người nhận rõ cái việc trước mắt và lấy việc đó làm chỗ vì người, họ lại hội được văn thể khi chưa thành chữ hay không? Tức là ngài muốn hỏi là gần đây là có một nhóm trí thức nhằm ở ngay cái trước mắt này chỉ dạy người đó để mà nhận rõ cái việc trước mắt, thì cái việc đó, lấy cái việc đó làm chỗ vì người thôi, thì như vậy ngài hai gạn lại, thì như vậy là họ có thể họ hội được cái chỗ mà văn thể khi chưa thành chữ hay không? Cái chỗ mà văn thể chưa thành chữ là cái chỗ nào? Văn thể mà chưa thành chữ thì như đọc làm sao, đọc làm sao, hiểu làm sao, khi mình nói ra thì sao? Nói ra là thành chữ thành câu rồi, thành ra đó là cũng nói lên, nhấn mạnh lại chỗ trước khi mình khởi niệm, có thấy được chỗ trước khi khởi niệm đó chưa? Nói tới ông có thể nói được, dạy ra được là phải nhận ngay cái trước mắt đó, nhưng mà bây giờ ông có hồi được không cái mà trước khi khởi niệm đó hay không, hay là dạy đó mà cũng là sao, cũng là lấy câu nói của người ta dạy lại thôi? Thì Thiền Sư Y mới đáp: nghĩ nhầm trong ấy một câu hỏi, chẳng biết có nên hay chẳng nên. Nghĩ nhầm ở trong đó đó, là bây giờ có một câu hỏi thì chẳng biết là có nên hay là chẳng nên. Thì ngay câu hỏi này thấy sao? Vừa nghĩ hỏi ra thì sao? Vừa nghĩ hỏi ra thì nó đã thành văn thể rồi, thành văn, thành chữ rồi. Sư mới bảo: đã đáp cho ông rồi, chớ nói nên hay chẳng nên. Vì vậy đáp ở chỗ nào? Thành ra chỗ này phải thấy sao? Đúng ra khéo thì phải lãnh hội trước khi mở miệng. Trước khi mở miệng là đã đáp cho ông rồi rồi, bây giờ ông còn hỏi nên hay chẳng nên nữa thì sao? Hỏi nên hay chẳng nên đó là ông vướng cả hai đầu rồi. Phải không? Hỏi nên hay chẳng nên đó là mắc kẹt hai bên cả hai đầu rồi. Cho nên là câu hỏi của ông là đã mắc kẹt rồi. Cho nên là mình phải, nghĩa là học thiền là phải khéo như vậy đó. Chứ nếu mà không khéo thì nghe người ta hỏi như vậy đó, rồi cái theo cái đó đáp á, thì cái câu hỏi đó đã kẹt rồi, rồi theo đó đáp nữa thì mình cũng kẹt luôn. Thì vậy gọi là sao? Thường gọi là câu hỏi đã mờ rồi, rồi cái câu đáp cũng mờ luôn. Thì vậy gọi là chủ khách đều mờ hết. Thì đây ngài mới nói vậy cho lại hiểu việc trước mắt hay chưa. Tất nhiên là sư bảo nè, sư bảo là đã đáp cho ông rồi, thì chớ nên chớ nó nói nên hay chẳng nên. Thì ngài Thiền Sư Y mới nói là như vậy thì lại hiểu được cái việc trước mắt hay chưa. Thì ngài mới nói: nếu là việc trước mắt thì làm sao hiểu, nếu là việc trước mắt thì làm sao hiểu, hiểu nó thì thành ra cái gì khác rồi, tức là thành ra cái bị hiểu rồi. Thì đây ngài mới nói chữ này cần gặp người kiểm điểm thì nó cũng phải sửa lại là lại là bị người kiểm điểm. Đó là cái câu gọi là yếu thả đó, lại là bị người kiểm điểm. Về kiểm điểm ở chỗ nào? Nên đây thì ngài mới hỏi vậy chứ ai? Thì mới đáp là tôi. Thì sư bèn hét, Thiền Sư liền lùi đứng lại thôi. Thì sư mới nói: ông chỉ biết trong việc ở trước mà chẳng biết nhìn việc ở sau. Thì Thiền Sư mới nói là trên tuyết lại thêm sương. Thì sư bảo kia đây không tiện nghi, vậy thôi. Vậy thì cái đoạn này là sao hiểu? Chỗ này mới cho là khó hiểu. Nếu là việc trước mắt thì làm sao hiểu? Cho nên nếu mà việc trước mắt mà mình đã khởi hiểu thì sao? Vừa khởi hiểu thành sau lưng. Cho nên nó là lại là bị người kiểm điểm rồi. Chỗ đó mà việc khởi hiểu là thành sau lưng rồi. Nhưng mà bây giờ ngài hỏi ai? Thì mới đáp là tôi. Vậy là sao? Bị có thấy được cái chỗ kiểm điểm chưa? Vừa hỏi ai đó là sao? Có bị kiểm điểm chưa? Vừa đáp tôi á là có bị kiểm điểm chưa? hỏi đáp rõ ràng thì tự nhiên còn trốn đâu nữa. Hỏi ai thì cái gì đối diện đó, đáp tôi là cái gì đối diện đó, thì nghe đó là bị kiểm điểm chưa, ló đuôi chưa, thấy là phải thấy tế nhị như vậy. Cho nên là như vậy thì không khéo á thì mình nghe nói ai tôi đó thì theo chỗ đó mình hiểu á thì sao, có tôi có ai thì có ta có người, có ta có người thì sao, rõ ràng bị kiểm điểm. Cho nên khi mà nói như vậy thì sư đừng hét, thì thiền sư liền lùi đứng lại. Chuyên bảo như vậy thì ông chỉ biết trong việc trước mắt, việc ở trước mà chẳng biết nhìn việc ở sau. Cái câu này nếu mà cái người mà không có sáng mắt thì cũng mắc kẹt luôn. Ngài bảo ông mà chỉ biết trong việc ở trước thôi mà chẳng biết nhìn việc ở sau, thì mình nghe nói vậy thì sao, sôi lại sao phải không? Nghe nói câu đó cái mình liền suy nghĩ, thì mình bị mắc kẹt trong cái ngôn ngữ của Ngài. Đó là Ngài gạn lại để con mình có vượt qua được cái thấy trước sau hay. Cho nên nghe nói là ông chỉ biết có việc ở trước thôi mà không biết nhìn ở sau đó, thì mình nghe nói vậy thì nghĩa là soi trở lại đó, thì như vậy rõ ràng là mình chưa có thật thấy, bị mắc kẹt trong cái trước sau. Ngài ở đây thì Ngài không mắc kẹt, cho nên khi nghe nói như vậy đó thì Ngài liền trên tiếp lại thêm xương. Như vậy là còn thêm một lớp nữa trước sau, thì Ngài thấy rõ liền, ông nói ra là thấy điện. Thì như vậy thì ở đây thì Ngài sư lại nói là như vậy, kia đây không tiện nghi, tức là sao, tất nhiên là bắt hết kia đây qua, không còn có cái niệm là kia là đây nữa, thì như vậy đó là mới sống ngay cái hiện tiền. Còn vừa mà sanh cái ý niệm mà kia đây đó là lầm qua mất rồi, tức ngay trước mặt mà gọi là lầm qua đó. Thì như vậy rốt cuộc lại thì thế nào là cái việc ở trước mắt, thế nào là cái việc ở trước mắt? Chỗ này gọi là vừa động niệm, vừa động niệm thì liền ở sau lưng, vừa khởi niệm để hiểu thì nó liền trái nó liền. Đó là cái chỗ mà mình phải khéo. Cho nên cuối cùng câu đây ở đây á là kia đây không tiện nghi, bật hết cái niệm kia đây thì đó mới là sống ngay cái trước mắt được. Còn đấy có kia có đây đó là ngay đó lầm qua mất. Đó là cái một cái bài.